Anh chị thân mến, trong Chúa Kitô, khi nghe các bài đọc lời Chúa hôm nay từ bài thứ nhất trong sách Ngôn Sứ Amós cho đến bài Tin Mừng Thánh Luca thì tôi thấy hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Trong bài đọc thứ nhất, Ngôn Sứ Amós nói cái chuyện đã xảy ra từ bao nhiêu thuở bao nhiêu đời trước đây rồi. Hóa ra không phải chỉ có thời chúng ta mà từ thời xa xưa đã có những hạng gian thương vô cùng quỷ quyệt. Nhưng mà cái ngạc nhiên lớn hơn nữa là không ngờ trong cái thời đại văn minh 4.0 này cũng lại có những cái loại gian thương lại càng gian ác và xảo quyệt gấp nhiều lần. Gian thương ngày xưa chỉ mong làm sao nong cái đấu đông thóc ra để lời thêm được dài lít thóc, sửa lại cán cân để gian lận thêm một vài ký hàng hóa. Còn bọn gian thương của ngày nay không cần phải bận tâm sửa đấu đông hay là sửa cái cán cân mà làm những cái trò quỷ thuật để gian lận không phải chỉ vài lít lúa, không phải chỉ vài ký sản phẩm mà bán đứt luôn cả gian sơn đất nước, tài sản của tổ tiên, mồ mả của ông bà một giá rẻ mạt. Những cái kẻ cường hào ác bá thời ngôn sứ Amós cũng chỉ cố gắng gian lận đoạt lấy một vài sào đất, đuổi những cô nhi quả phụ trở thành không cửa không nhà, cơ nhỡ đói khát bần cùng. Nhưng bọn gian ác cường hào ác bá của thời nay lấy không chỉ bằng ấy đất, lấy luôn cả cái sự nghiệp của những cái thế hệ nông dân chân lấm tay bùn, thừa hưởng cái công mồ hôi nước mắt và xương máu của ông bà, và trở thành những dân oan từ đầu cho đến cuối cái dải gian sơn này. Ở đâu cũng thấy đầy những cái cô nhi quả phụ, đầy những cái kẻ đã trở thành vô gia cư vì những cái loại cường hào ác bá thời mới. Và cái ngạc nhiên lại càng lớn hơn khi chúng ta nghe bài Tin Mừng vì cái loại đầy tớ bất lương. Nhưng chúng ta càng ngạc nhiên hơn bởi vì cái tên đầy tớ bất lương thời Chúa Giêsu chí ít nó cũng còn có cái lương tri, nó còn biết cái hổ thẹn, nó làm lén lút, nó chỉ ăn gian một vài cái đồng bạc, một vài cái cân lượng mà con nợ của ông chủ đã thiếu để nó mua đồ cho cái hậu vận của nó, để có cái chỗ hạ cánh an toàn. Còn những cái loại đầy tớ của ngày hôm nay, nó quay lại, nó cắn lại ông chủ, nó quên đi rằng chủ đã từng che chở, đem thân mình ra để cho nó được an mạng. Và nếu chủ mà phản kháng, nó lập tức chẳng những gian lận một số dầu ô liu, một số cái đồng hào của ông chủ, nhưng nó tước đoạt luôn gia sản tài sản chủ và nó tống ông chủ ra ngoài đường, phản đối tù, lên tiếng sẵn sàng bằng mọi cái biện pháp để cho im miệng. Rõ ràng là cái tôi tớ ngày hôm nay nó đã đối xử với ông chủ như kẻ thù. Nó quên rằng ông chủ đó phải nai lưng ra để cày xô cuốc bẫm, gò lưng trong những cái công ty, những cái xí nghiệp, những nhà máy độc hại để đóng từng cái đồng thuế nuôi nó. Thậm chí nó còn đối xử với ông chủ như là con vật, bởi vì nó đã nói là đánh thuế như nhổ lông vịt. Và rõ ràng táo tợn đến cái mức chủ chỉ còn biết co cụm ra là sợ hãi, là im miệng để cho an toàn tính mạng. Nhưng hãy đợi đấy, người đau khổ trong Thánh Kinh còn có một chỗ để kêu oan. Nếu không tin, không có thể nào nhờ vào công lý của thế gian này, thì còn có công lý nhà trời. Họ ngước mắt lên kêu thấu đến tai Đức Chúa Trời, và Chúa đã từng nói là tiếng kêu của cô nhi quả phụ luôn thấu đến tai của ta. Hãy chờ đó, đừng có cười nhạo và đừng có thách thức Đức Chúa Trời. Những người không còn tìm được nơi nào để kêu oan, để nương tựa, thì còn biết nương tựa vào Đức Chúa Trời. Và chính Đức Chúa Trời, như chúng ta thấy ở trong cái câu kết của bài đọc thứ nhất, Đức Chúa đã lấy thánh danh là niềm hãnh diện của Gia-cóp mà thề: ta sẽ chẳng bao giờ quên một hành vi nào của chúng. Đừng thách thức Đức Chúa Trời. Hãy ghi nhớ, Đức Chúa Trời sẽ không bỏ qua bất kỳ một hành vi nào của chúng.